Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Từ Thắc Mắc Đến Vâng Phục. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Mary bèn thưa rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cô mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sự viếng thăm của thiên sứ Gabriel là điều thường xuyên diễn ra hay có điều gì đặc biệt? Bạn biết được điều gì về vị thiên sứ này? Câu hỏi thứ hai: diễn biến cuộc đối thoại của cô trinh nữ Mary với thiên sứ Gabriel như thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh của cô Mary, bạn thấy việc vâng lời Đức Chúa Trời có dễ dàng không? Câu hỏi thứ ba: theo bạn, nguyên nhân nào khiến cho cô Mary đi từ những thắc mắc đến sự thuận phục trọn vẹn, cho dù phải đối diện với sự khó khăn rất lớn về danh dự và cả tính mạng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sự viếng thăm của thiên sứ Gabriel là điều thường xuyên diễn ra hay có điều gì đặc biệt? Bạn biết được điều gì về vị thiên sứ này? Từ ngữ Gabriel trong ngôn ngữ Hy Ba Lai có nghĩa là người của Đức Chúa Trời hay sức mạnh của Đức Chúa Trời. Thiên sứ Gabriel là một trong 2 vị thiên sứ được nêu đích danh trong Kinh Thánh. Vị còn lại chính là thiên sứ Mikael. Trong lời tự giới thiệu về mình trong lần gặp thầy tế lễ Sachari, cho chúng ta biết được thiên sứ Gabriel là một trong những vị thiên sứ ngày đêm đứng trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền bảo. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 19 và Khải Huyền chương 8 câu 2. Sự viếng thăm của Thiên Sứ Đức Chúa Trời với con người là điều không thường xuyên xảy ra. Đó là những lần rất hiếm hoi có thể đếm được trong Kinh Thánh. Những vị Thiên Sứ ấy chỉ xuất hiện khi truyền đạt những mạng lệnh đặc biệt theo sự sai phái của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì thế, có thể nói, đối diện với Thiên Sứ là điều rất hiếm và vô cùng đặc biệt. Mặt khác, từ Cựu Ước đến Tân Ước có ký thuật lại chỉ vỏn vẹn 4 lần xuất hiện của Thiên Sứ Gabriel, 2 lần trong sách Đa-nhiên khi vị Thiên Sứ này được sai xuống để giải nghĩa khải tượng cho tiên tri Đa-nhiên và ban cho người lời tiên tri về 70 tuần lễ, theo Đa-nhiên chương 8 câu 16 và chương 9 câu 21, và 2 lần được ghi lại trong Tân Ước. Một lần được sai đến báo cho thầy tế lễ Sa-cha-ri biết về sự ra đời của dân Ba-tít, theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 11 đến câu 20. Và cũng trong năm đó, hơn 6 tháng sau, Thiên Sứ Gabriel đã đến thành Nazareth, xứ Galilee, để báo tin cho cô Mary về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Câu hỏi thứ hai: diễn biến cuộc đối thoại của cô trinh nữ Mary với Thiên Sứ Gabriel như thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh của cô Mary, bạn thấy việc vâng lời Đức Chúa Trời có dễ dàng không? Cuộc đối thoại của cô Mary và Thiên Sứ Gabriel được sách Phúc Âm Luca ký thuật lại cho thấy diễn biến lời thoại của cô Mary đi từ những thắc mắc đến lời tuyên bố vâng phục trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chỉ vỏn vẹn trong 3 câu thể hiện 3 lần đáp lại lời của Thiên Sứ Gabriel thì đã có 2 lần trong 2 câu chứa mệnh đề nghi vấn. Như trong lần thứ nhất, lời mô tả về những thắc mắc diễn ra trong tâm trí của cô Mary khi được Thiên Sứ Gabriel viếng thăm và có lời chào đầy ẩn ý. Tại thời điểm Thiên Sứ Gabriel chào, cô Mary không thể hiểu ý nghĩa sâu sắc của lời mà Thiên Sứ đã dùng để chào mình trong lần đầu tiên được gặp. Khi nghe Thiên Sứ Gabriel loan báo chương trình của Đức Chúa Trời dành cho cô, rằng cô sẽ mang thai và sinh một con trai, thì cô liền có thắc mắc bằng cách nào mà việc đó có thể xảy ra, trong khi theo sự hiểu biết từ kinh nghiệm cuộc sống thì phải có sự kết hiệp giữa người nam và người nữ thì mới thực hiện được việc sinh con cái, duy trì nòi giống. Nhưng Thiên Sứ Gabriel cho biết rằng thai nhi mà cô mang hoàn toàn không do huyết khí của con người, nhưng do quyền năng của Đức Thánh Linh được vận hành trên đời sống cô. Tiếp theo cuộc nói chuyện, chúng ta không còn nghe thấy lời thắc mắc nào từ cô trinh nữ Mary, nhưng thay vào đó là một câu nói bày tỏ sự thuận phục trọn vẹn chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của cô. Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Câu 38. Chúng ta đặt giả thiết rằng nếu một người vẫn còn nghi ngờ hay lo lắng về những gì Thiên Sứ đã phán, thì chắc rằng cô Mary đã xin với Thiên Sứ rằng hãy chờ đợi cho đến khi cô đi thăm bà Elizabeth trở về để biết thực hư mọi việc như thế nào. Hoặc cô Mary cũng sẽ đưa ra những khó khăn mà cô sẽ đối diện khi thực hiện mạng lệnh của Đức Chúa Trời để trì hoãn. Có thể ngày nay khi mọi việc đã được diễn tiến và được Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta nắm bắt câu chuyện, từ khi bắt đầu cho đến khi diễn ra mọi điều thì chúng ta thấy việc tin lời Thiên Sứ phán không có gì quá khó. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào trong trường hợp của cô Mary khi mọi việc chưa diễn ra nhưng chỉ mới nhận lãnh điều Thiên Sứ phán truyền, thì chắc có lẽ chúng ta cũng rất khó có thể hình dung được mọi sự, và trong chúng ta chắc rằng cũng sẽ ngổn ngang những câu hỏi thể hiện lòng hoang mang, thắc mắc, nghi ngờ. Câu hỏi thứ ba: theo bạn, nguyên nhân nào khiến cho cô Mary đi từ những thắc mắc đến sự thuận phục trọn vẹn, cho dù phải đối diện với sự khó khăn rất lớn về danh dự và cả tính mạng? Đây không phải là lần đầu tiên Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời truyền ban mạng lệnh của Ngài cho con dân của Chúa phải thực hiện. Chúng ta nhớ đến trường hợp đã được ghi trong sách Xuất Ai Cập ký về lãnh tụ Môi-se. Trong lần được Đức Chúa Trời cho ông thấy sự hiện thấy trong bụi gai cháy và Môi-se được Đức Chúa Trời trao mạng lệnh dẫn dắt dân sự của Chúa thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập, thì điều đầu tiên ông hỏi Chúa rằng: tôi là ai? Theo sức Ê-díp-tô ký chương 3 câu 11. Đức Chúa Trời ban cho ông lời bảo đảm rằng chính Ngài sẽ ở cùng ông. Câu hỏi tiếp theo của ông là: tên Ngài là chi? Và Đức Chúa Trời đã cho ông biết rằng: ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Theo sức Ê-díp-tô ký chương 3 từ câu 13 đến câu 14. Chúng ta thấy thật sự quá đặc biệt trong lời xưng nhận của cô Mary: tôi đây là tôi tớ Chúa. Cô Mary nhận biết mình là tôi tớ, là nô lệ của Chúa, và Ngài là Chúa, là chủ tuyệt đối trên đời sống của cô. Điều tuyên xưng này mang hai ý nghĩa. Trước nhất, Chúa là chủ, nên Ngài có hoàn toàn quyền sai phái và cho phép mọi sự xảy đến trên đời sống cô theo ý muốn tốt lành của Ngài. Thứ hai, cô là tôi tớ, là nô lệ của Ngài, nên sẽ trọn lòng vâng phục mọi điều chủ sai phái. Chính từ sự nhận biết này khiến cô không lo sợ khó khăn, sự khước từ của người chồng hứa là Joseph, sự dèm che của mọi người trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng cô vững lòng vì biết rằng Đức Chúa Trời có toàn quyền để làm thành mọi sự Ngài phán. Vì thế cô đã xưng nhận rằng: xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Sự thắc mắc và hoài nghi của cô Mary không phải là xấu, vì cô thắc mắc và nói lên sự hoài nghi để hiểu rõ ý Chúa hơn. Rồi cô hết lòng vâng phục một cách vui vẻ, thỏa lòng. Tuy nhiên, trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, nhiều khi sự do dự, hoài nghi khiến chúng ta trì hoãn, tránh né hoặc từ chối tiếp nhận điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện, là bởi vì chúng ta không hoàn toàn tin cậy cũng như không trao phó quyền làm chủ của đời sống chúng ta cho Chúa. Nhưng chúng ta vẫn muốn sử dụng đời sống mình theo ý riêng, dù rằng trên môi miệng chúng ta vẫn nói rằng con là đầy tớ của Ngài và Ngài là Chúa của con. Nếu thực sự nói và sống như điều chúng ta đã tuyên xưng, thì chắc rằng không gì là khó quá để chúng ta sẽ vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền dạy trong Kinh Thánh, vì biết rằng Ngài luôn ở cùng chúng ta để cứu giúp, ban năng lực để chúng ta đủ sức làm theo. Và Ngài đã sắm sẵn những phước hạnh thiêng liêng dành ban cho những đời sống vâng lời Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.